251-0297-972-251-0297.
Đố em ở Hoa Kỳ, nghề gì đang cần và dễ tìm việc làm nhất?
Chắc là nghề liên quan đến chăm sóc sức khỏe phải không anh?
Đúng rồi đó, anh mới nghe radio quảng cáo về một trường đào tạo kỹ thuật viên y tế do người Việt Nam mình làm chủ đầu tiên tại Dallas Fort Worth. Đó là trường Alpha Career Institute tại Garland đó. Trường sẽ open house ngày 31 tháng 3 và ngày 19 tháng 4
cho các lớp như trợ lý y tá, nurse aid training, kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân, patient care technician và trợ lý y tá medical assistant.
Trường Alpha Career Institute tại số 1228 Belleline Road, Garland, 75042. Xin gọi cho chị Hồng số điện thoại 469-814-0038, 469-814-0038, 469-999-4538.
Website alphacareerschool.com.
Hoa Dallas, Hoa Dallas.
Những cắm hoa tươi đẹp và sang, giao đến tận nơi trong vùng Dallas Fort Worth Metro cho những dịp như đám tang, đám cưới, sinh nhật, tình yêu, vân vân.
Đặc biệt hoa đám tang không tính tiền delivery cho các nhà quàng Wrestling Dallas, Sparkman Richardson, Williams Garland, nhà quàng Moore Arlington.
Miễn phí băng rôn cho đám tang như thành kính phân ưu.
Gọi hay text cho Hoa Dallas 972-333-7752, 972-333-7752, website hoadallas.com.
Dung Trần Việt Á Insurance cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Cần bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ, hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt. 817-734-2299, 817-734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 4:30 chiều thứ tư trên Radio 1600 AM.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Don't
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên có khỏe không? Nhã Quyên có làm việc với một cô bé nào nữa không?
Dạ, ngày hôm nay thì dạ, Nhã Quyên làm việc một mình thưa cô. Thanh Huyền chắc là bận ôn thi cho nên trốn mất tiêu.
Thanh Huyền còn phải học thi phải không?
dạ, chắc là sắp vào tháng 5 rồi cho nên Thanh Huyền còn phải học thi thưa cô.
Chắc cái mùa này là mùa phái nôn mà sắp sửa tháng 5 là mấy em nó ra trường nữa.
Dạ.
Vâng, nhớ lại cái thời kỳ mà mình đi học thật là khó khăn và cũng lo lắm. Nhưng mà cái thời kỳ mà mình còn đi học được cấp sách đi trường là cái thời kỳ phải nói là rất nhiều kỷ niệm và thời kỳ hoa bướm của tuổi trẻ đó nha.
Dạ vâng, hình như là hầu như trong chúng ta ai cũng có cái... những cái kỷ niệm, nhất là cái Nhã Quyên thích nhất là kỷ niệm mà đi học. Thưa cô, ở Việt Nam mình đi học á, thì Nhã Quyên thấy vui hơn là học ở bên này, tại vì ở Việt Nam mình học trong một cái lớp á, khoảng 50 người thì mình học năm này sang năm khác cũng những cái người bạn đó, nhưng mà qua đến đây khi mà mình đi học á, thì mình học những cái người bạn đó theo cái môn này, xong học xong cái môn học này mình lại chạy qua cái lớp khác, mình lại gặp những người bạn khác để học cái môn học khác, thì cho nên cũng có bạn đó, nhưng mà Nhã Quyên cảm giác như là nó hình như nó không có thân thiết như ở Việt Nam. Không biết cái điều này có đúng không thưa cô?
Đúng rất là như vậy đó. Cái hồi mà Bích Tý học ở dưới trung học cũng vậy đó. Đó là mình nói cái thời trung học thì là lớp 40-50 người như vậy á, thì là mình chơi với nhau thân thiết lắm, không có thay đổi ai hết đó. Nhưng mà đến khi học lên mà đại học rồi á, thì là mình học từng môn một á, tùy theo cái môn của mình lựa chọn, thì nó thay đổi. Thành ra là khi mà cái thời kỳ mà mình có bạn mà thân nhất á, là cái thời trung học. Qua bên này mà gặp được những bạn trung học ngày xưa đó thì rất là quý, cũng còn phải nói là còn ít lắm. Như lớp của cô Bích Ti thì ngày xưa Bích Ti học ở trường nữ trung học Quảng Ngãi. Có cái buồn cười như thế này này, Bích Ti qua quận Cam đi, ở đi mấy chục năm rồi, thì đi đâu người ta cũng hỏi, nhất là các quý vị biết là quận Cam này là thủ đô tị nạn thành của người Việt Nam mình chúng ta. Thì bên này tất cả các hội đoàn mà lớn á, mà hầu như mang tên của các tỉnh cũng như các trường Việt Nam mình á, thì là nó nằm ở bên quận Cam này rất là nhiều. Thành ra mà khi mà các trường trung học ở đây mà tổ chức các đại hội khắp nơi trên thế giới đó, thì các nơi trên thế giới họ về tuần nào, tháng nào hầu như cũng có những cái hầu như vậy đó, cũng có những cái tổ chức mà đại hội liên trường của trường trung học này, trường trung học kia. Thì thành ra các, mà nhất là các trung học nổi tiếng Việt Nam mình là như là các trường như là trường Trưng Vương, trường nữ trung học Trưng Vương, trường nữ trung học Gia Long, rồi bên Nam thì có trường Chu Văn An, trường Hồ Ngọc Cẩn, trường gì đó, Võ Trường Toản, vân vân và vân vân. Thì họ cứ nhìn Bích Ti, họ cứ hỏi là chắc cô Bích Ti học ở Trưng Vương ra phải không? Bởi vì con gái Bắc ngày xưa đó là Trưng Vương nhiều lắm, di cư vào Nam, bố mẹ thì cho vào trường Trưng Vương ở trong Sài Gòn rất là nhiều. Dạ, nhưng mà Bích Ti cười, Bích Ti bảo Bích Ti đâu có được cái hân hạnh mà học ở trường Trưng Vương đâu, cũng như là được hân hạnh được Gia Long đâu, học cái trường nhỏ tí ở bên Quảng Ngãi. Mọi người mới ngạc nhiên chứ. Bích Ti bảo tuy là Bích Ti lấy chồng, ông xã Bích Ti là học ở bên Chu Văn An. Anh là dân kỳ cựu của Chu Văn An, từ Bắc vào Đông Nam thì Chu Văn An được Nguyễn Trãi. Rồi sau đó lên y khoa Sài Gòn. Thế thì mọi người nói là bởi vì có cái tăng đăng là ngày xưa là như thế này, mấy ông Chu Văn An thì lại lấy mấy cô Trưng Vương, rồi mấy ông Võ Trường Toản là lấy cô Gia Long, mới lấy mấy cô Gia Long. Đại khái là như vậy, phần đông như vậy, nhưng không phải nói hết 100%, nhưng phần đông như vậy. Thế thì ông xã Bích Ti, ông không có lucky khi mà ông lấy Bích Ti là học ở nữ trung học Quảng Ngãi. Bởi vì mấy người mà học Chu Văn An mà được lấy gái Trưng Vương là hãnh diện lắm đó.
Tại sao nhưng vậy mà được cô? Đấy,
cái đó là nó kỳ như vậy đó. Thì cái đó là hầu như nó là một cái, cũng giống như một cái truyền thống á. Tuy là không có giấy tờ gì hết á, nhưng mà văn bản với nghĩa là không có thành văn á. Thành ra là khi mà mấy người cứ chọc Bích Ti là Bích Ti học ở trường Vương mà ai cũng hỏi hiểu như vậy. Nhưng mà còn có một cái hơi ngạc nhiên là như thế này này. Người ta nhìn Bích Ti đó, người ta nhìn cô Bích Ti đó, nháo kêu biết không, người ta lại bảo gái Trương Vương, rồi lại còn học đâu nữa, học văn khoa.
Văn khoa là ở trong Sài Gòn phải không thưa cô?
Ở trong Sài Gòn á.
Nhưng mà sau này thì cô học, cô có vô Sài Gòn cô học không hay là cô vẫn ở ngoài Quảng Ngãi?
Thì Quảng Ngãi ngày xưa đó là đâu có đại học đâu. Khi mà cô đậu tú tài toàn phần rồi ấy, ngày xưa phải học cũng cực lắm, đậu trung học phải thi trung học, xong rồi thi tú tài 1, rồi thi tú tài 2. Lớp 11 là phải thi tú tài 1, mà đậu xong tú tài 1 rồi á thì là mới được lên lớp 12. Học xong lớp 12 phải thi tú tài 2. Học thi tú tài 2 pass rồi á, đậu xong rồi thì mới được lên đại học. Mà đại học thì đâu, ở Quảng Ngãi ngày xưa tới cái tỉnh nhỏ đâu có được, đâu có trường đại học đâu, thành ra phải đi vào Sài Gòn học. Mà hồi đó là nghĩa là mình con gái mới lớn lên, mình bố mẹ đâu có cho đi xa. Nhưng mà rồi đó là bà chị của Bích Ti đó, bà là người đầu tiên bà đi xa nhà, bà hơn Bích Ti 2 tuổi, thì nó chỉ vào Sài Gòn chị học ở văn khoa. Chị là phải nói là giỏi về văn chương chữ nghĩa lắm. Cũng rất là cũng có nhiều cái skill lắm. Chị vào chị học văn khoa thì 2 năm đó thì chị mới hướng dẫn Bích Ti vào, 2 năm sau Bích Ti đậu đại học. Đậu tú tài 2 thì lúc đó vào Sài Gòn học thì có bà chị rồi. Đó, thì thành ra vào đó thì hai em thì gia đình lúc đó mới mua nhà ở trong Sài Gòn. Lúc đó có hai chị em học chung với nhau thì mới mua nhà ở trong Sài Gòn. Thì lúc Bích Ti học vào thì Bích Ti đâu có theo cái ngành văn khoa đâu. Bích Ti vào Đại học Khoa học Sài Gòn. Dạ, thì Bích Ti thích, cô Bích Ti hồi đó cô Bích Ti thích học ban B với học ban vạn vật đó. Tức là ngày xưa Bích Ti học ban
B là vật. Toán phải không thưa cô?
B là toán, còn ban A tức là học ở dưới trung học, học ban A tức là vạn vật.
Còn ban C thì là văn khoa.
Ban C là văn khoa.
Dạ.
Bích Ti hồi đó Bích Ti vào học khoa học Sài Gòn bởi mục đích cô Bích Ti hồi đó cô Bích Ti thích về y khoa lắm, rất là y khoa Bích Ti thích lắm. Thì học bên đó thì có cơ hội mà nếu mà mình học được cái đậu cái bằng SPCN á, nó gọi là SPCN đó, thì là sẽ được thi vào trường y khoa Sài Gòn. Đó lý do tại sao cô Bích Ti học cái đó. Vâng, thì nói chuyện tâm tình
nhà
cho nó vui.
Nhà Quyên cũng tưởng là cô học văn khoa tại vì thấy cô cũng rất là làm thơ cũng như là cô ngâm thơ, thì nhà Quyên cứ nghĩ cô cũng học văn khoa. Thật ra thì mẹ nhà Quyên cũng học ở từng trường đại học văn khoa với luật khoa.
Rồi đó, văn khoa với luật khoa là thường đi đôi với nhau. Bà chị của cô Bích Ti thì học văn khoa rồi có ghi tên thêm vào luật khoa, nhưng mà thật ra luật khoa chị không có đi học ngày nào hết, mà cũng nhờ cô Bích Ti, chị không có thì giờ chị đi học bên thêm vào luật, mặc dù chị ghi danh trong cái luật đó, thì nhờ cô Bích Ti vừa học khoa học Sài Gòn mà lại vừa qua luật khoa để mà lấy cua dùm cho bà chị, đem về cho bà chị học. Buồn cười, đó là cái áo len nó là chỗ đó đó. Cô Bích Ti vừa học khoa học Sài Gòn, xong rồi Bích Ti những cái giờ rảnh Bích Ti chạy qua bên bên luật khoa, Bích Ti lấy cua tách nốt về cho bà chị học. Bởi vì bà chị vừa đi học văn khoa mà lại vừa đi làm trên đài phát thanh, làm trong cái giới truyền thông nữa, thành ra là chị không có thì giờ nhiều. Nhờ Bích Ti đi học thêm luật khoa lấy về cho bà học. Vâng, thì thành ra nó đúng như vậy, nhiều người cũng hiểu lầm là Bích Ti học bên văn khoa mà làm cho Bích Ti cũng phải đính chánh cũng rất là nhiều. Với nhiều người nó rất là vui thôi, nó không có gì là quan trọng cả, nhưng mà nói ra cái điều này để cho mọi người, các quý vị hiểu thêm cho Bích Ti một tí là Bích Ti không phải là dân văn khoa mà cũng chẳng phải là dân luật khoa, chỉ đi chép cua dùng cho bà chị bên luật khoa thôi.
Cô không phải văn khoa nhưng mà cô rất là giỏi về những cái như là viết văn, viết thơ hay là còn như Nhã Quyên á, là như mẹ Nhã Quyên học văn khoa nhưng mà Nhã Quyên nói thật là không có, viết văn rất là dở thôi cô.
Thôi đừng có
viết là tự đọc và tự ói luôn.
Dạ, nhưng mà thật ra mà nếu mà học văn khoa thì các quý vị biết là học văn khoa đấy, sau này đi làm giáo sư rồi làm là những nhà văn nổi tiếng cũng hay lắm. Dạ, nếu mà những người nào mà chịu khó mà viết văn làm thơ đăng lên á, những cái báo chí này nọ, thì với lại mỗi người có một cái duyên nữa, thì thật sự ra là Bích Ti với lại chị, bà chị cũng có cái duyên ở trong từ bé lắm, từ 15 tuổi ấy, thì đột nhiên cái duyên nó đến trong cái ngành truyền thông. Dạ, 15 tuổi thì đang học trung học thì là có một năm ấy, mọi người bầu Bích Ti làm trưởng ban văn nghệ học dưới trung học ở trường nữ trung học Quảng Ngãi, thành ra Bích Ti làm ban văn nghệ, thành ra là lên làm sứ ngôn viên cho chương trình, đại khái là như vậy. Xong rồi có ông giám đốc đài phát thanh, ông đi ông nghe thì ông thấy cô bé 15 tuổi mà sao nói giọng Bắc, thì mà ở cái miền quê đó Quảng Ngãi thì ít người nói giọng Bắc lắm, thành ra là ông nghe giọng Bắc nói ông cũng thích, thành ra là ông mời Bích Ti làm chương trình trên đài phát thanh, mới có 15 tuổi thôi. Thành ra Bích Ti vừa làm sứ ngôn viên trên đài phát thanh trong mấy cái show ở trên đài đó. Dạ. Thì từ đó trở đi mình có một cái cơ hội để mà mình đi vào cái ngành truyền thông. Cho đến năm mà lên đại học thì Bích Ti cũng vào trong Sài Gòn. Thì Bích Ti vừa học khoa học Sài Gòn, rồi Bích Ti lại làm trên đài phát thanh Sài Gòn. Rồi từ đó qua bên đài phát thanh quân đội làm thêm. Rồi từ đó cũng lại qua bên đài truyền hình nữa. Dạ vâng, thì nó mỗi người có một cái duyên riêng. Bích Ti nghĩ rằng là đây là cái duyên cho mỗi một người, tự nhiên nó có cái cơ hội đến á. Dạ, chứ mình thật ra mình muốn, nhiều khi mình muốn không được, mà mình không muốn nó cũng không được. Đó là như vậy. Thành từ đó đi đến đâu được, cô Bích Ti cũng có dính líu đến cái ngành truyền thanh, rồi ngành truyền hình, rồi ngành báo chí, rồi nghĩa là những nó nói chung là những vấn đề truyền thông này nọ đó, viết văn làm thơ, đại khái là như vậy. Nó không có nhiều lắm, nhưng mà thật sự ra nó dính líu đến cái cuộc đời Bích Ti nó rất là nhiều. Dạ, thì nhưng mà thật ra Bích Ti là con người cũng rất là thực tế. Dạ, thành ra là nhiều khi Bích Ti nghĩ rằng là cuộc đời mình phải cân bằng tất cả mọi thứ. Mình có cái này, chẳng hạn như nếu mà chúng ta cứ chuyên về văn thơ, rồi suốt ngày ủy mị, rồi làm thơ, làm văn, rồi khóc lóc, rồi nghĩa là mình không có nghĩ đến cái thực tế, thì cái gia đình của mình nó không được ổn định. Con cái của mình nó cũng không có được, nghĩa là con cái thì nó theo gương bố mẹ làm cái gì thì nó nhìn từ bé nó nhìn ra cái chuyện đó để mà nó phát triển cái cuộc sống của các em ra. Thành ra là đó lý do tại sao mà Bích Ti cân bằng mọi thứ là như vậy đó. Nó có một cái định hướng, chúng ta sống phải có một cái chủ đề, giống như mình làm cái gì cũng có phải có chủ đề trước và sau, và mình phải có một cái định hướng rõ ràng để trong cuộc đời của mình, để mà mình tiến lên, rồi hướng dẫn các con cái thì đời sống trong gia đình mình nó mới ổn định được. Thật ra mình làm gì thì làm, chứ nếu mình chỉ mình không có ai có thể giúp mình bằng mình giúp mình được cả. Đó là Bích Ti thấy nó đúng là như vậy. Ở ngoài đường đó, một xã hội, chúng ta sống trong xã hội thì chúng ta phải giao tiếp với người này người kia, cái đó là cái định luật tự nhiên của mỗi một con người thôi. Chúng ta sống làm sao cho nó hài hòa, và chúng ta lúc nào cũng nghĩ mình phải có positive mới được. Mình phải positive để mà mình cố gắng mình tiến lên, để mà mình dìu dắt cái gia đình nhỏ nhoi của mình. Dạ. Thì lúc đó mình với các con cháu mình nó mới nhìn đó và nó bắt đầu nó tiến lên được. Vâng, thì Bích Ti đây là cái nói sơ tâm tình với các quý vị về cái đời sống trong gia đình của Bích Ti từ bé đến lớn, đại khái là nó như vậy. Nhưng mà hôm nào thì chắc là có nhiều người cũng nói là để có gì khi nào Bích Ti về hưu, Bích Ti viết một cái hồi ký cũng rất là vui lắm. Dạ, nói là hồi ký, nhưng mà Bích Ti sẽ viết thành một cái mẫu chuyện, làm một cái cuốn chuyện, trong đó có những cái chuyện vui, chuyện cười, và có những cái chuyện mà nó cười ra nước mắt. Đó là như vậy, nó rất là vui quý vị. Nhưng mà Bích Ti nghĩ hết trong đầu rồi, cũng tách một số nốt để mai mốt mình có thể nhiều khi mình quên á. Dạ, thì không biết bao giờ ra được đây, nhưng mà trong tương lai cũng sẽ ra một cái cuốn, một hai cuốn đại khái. Dạ vâng, hôm nay tâm tình với quý vị với Nhã Quyên như vậy thì nhưng mà thật sự ra là Bích Ti có nói với một số các bạn bè bên này đó, là cái tuần lễ vừa này, tuần lễ vừa qua với tuần lễ này đó, chúng ta các nơi trên thế giới ấy, chắc cũng đều sửng sốt mà tại sao người Việt Nam của chúng ta trong cái tháng này chúng ta có nhiều cái chuyện mà làm nổi danh thế giới như thế này. Chắc quý vị đều biết rồi là thứ nhất, trước cái chuyện mà ông bác sĩ Đào David á, ông bác sĩ Đào David Đào ở Kentucky đó bị cái United Airlines đó nghĩa là lôi ra khỏi máy bay một cách rất là tàn nhẫn như vậy đã làm nghĩa là phải nói sừng sốt và làm rất đau lòng rất nhiều người, trong đó có cả Bitty nữa. Cái ngày hôm mà Bitty nghe, Bitty nhìn qua cái internet người ta gửi qua cho Bitty, Bitty đã cảm thấy bất nhẫn trong lòng rồi, mà nghĩ là ông nói ông là Chinese nhưng mà sau này thì biết ra là ông là người Việt Nam. Thì bất cứ người nào chăng nữa, nhưng mà mình thấy cái cảnh mà ông bị United Airlines họ lôi ra như vậy đó, mình cảm thấy bất nhẫn lắm. Và ngay lúc đó thì bao nhiêu những cái trên email, trên internet, trên Facebook họ đều phản đối cả. Và Bitty đã đưa lên trên Facebook và Bitty nói thẳng ngay là Bitty sẽ tẩy chay cái United Airlines. Bởi vì, và Bitty nói với các con của Bitty, năm đứa con Bitty, nó thường thường các cháu nó book cho Bitty máy bay đi thăm các cháu hoặc đi bất cứ nơi nào mà Bitty cần thiết á, thì là nó toàn book máy bay. Và Bitty đã nói các cháu là từ giờ trở đi không bao giờ book cho mẹ máy bay ở United Airlines, mặc dù nếu mà họ cho phi cũng vậy, mẹ cũng không bao giờ đi lấy cái hãng máy bay United Airlines. Cái đó là cái lời Bitty nó nói với các cháu và đưa trên Facebook và như vậy. Cái này, cái cảnh này chỉ nhìn thấy ở những nơi trên những nước ở trên thế giới, chẳng hạn như là các nước cộng sản. Chúng ta nhìn thấy rồi, những cái cảnh này thì đối với nước cộng sản ở trên thế giới thì cái chuyện này rất là bình thường thôi. Nhưng mà đối với một cái nước Mỹ mà nước tự hào là một cái nước mà tôn trọng nhân quyền, nhân cách của người ta như thế này mà đã có những cảnh như vậy xảy ra thì mình không có thể chấp nhận được. Đó. Cái nhân phẩm người ta bị nghĩa là hạ xuống một cách đến tận cùng như vậy. Đó. Thì mình bất cứ người nào cũng không có thể nào bỏ qua cái chuyện này được, rất là bất nhẫn. Đây là Bitty nói lại, đây là những cái tâm tình riêng của Bitty thôi, đây là ý nghĩ của Bitty và Bitty đã nói khẳng định như vậy. Bitty rất là thẳng thắn trong những cái vấn đề như vậy. Đó là như vậy. Và cái chuyện thứ hai mà chúng ta chắc quý vị cũng một số quý vị theo dõi là một cái em bé 10 tuổi tên là Nhật Linh đó, con của một người Việt Nam, vợ chồng Việt Nam ở bên Nhật. Đó, em đã bị giết một cách rất là thảm khốc, mà vừa bị hiếp nữa, nghĩa là sex abuse nữa, rồi lại bị giết một cách trần truồng vứt ở bên cái bờ sông ở bên Nhật đó. Cái điều này làm cho mình cũng rất là đau lòng. Không phải là bố mẹ của em đó, nhưng mà trước cái cảnh một em bé Việt Nam mà bị như vậy, mà bây giờ phải nói là người Nhật họ cũng tìm ra rất là hay. Ở bên đó thám tử Nhật với những người cảnh sát bên họ tìm cái thủ phạm rất là hay. Một cái ông mà coi như coi sóc các em của cùng cái trường của cháu Nhật Linh nó đi học như vậy đó, mà anh chàng ở gần nhà cô bé Nhật Linh, cách nhau có mấy trăm thước thôi, cũng coi như hàng xóm láng giềng đó, thì nó đã biết rõ, nó đã thích cháu Nhật Linh rồi, thành ra là nó theo dõi và nó đã bắt cóc cháu Nhật Linh đi lên trên xe của nó và nó đã hãm hiếp và nó vứt hết tất cả sách vở, rồi người ta đã tìm thấy cái ba lô của em, cái backpack của em nữa, và tất cả đồ đạc của em nó vứt một chỗ và nó đem xác của em nó ra, nó vứt ở chỗ bờ sông nữa. Thì bây giờ những cái tội ác mà nó làm như vậy, mà chính anh chàng đó là người Nhật nữa đó, thì mình mới thấy khủng khiếp chứ. Cái nước Nhật là cái nước mà từ trước giờ mình có cái tinh thần, mày nói là mình phục cái tinh thần của họ, mà ít khi nào mình thấy có những cái chuyện mà tội ác xảy ra như vậy, mà nhất là tội ác xảy ra với một em bé 10 tuổi như thế này, mà em ấy lại là người Việt Nam nữa. Người Việt Nam. Rồi sau đó cái chuyện thứ ba nữa là cái chuyện cái cô Đoàn Thị Hương mà cô Việt Nam nó cũng lại dúng vào cái vụ mà ám sát cái người anh trai cùng cha khác mẹ với cái ông tổng thống Bắc Hàn, Kim Jong Un, ông này tên là Kim Jong Nam. Dạ, cũng là người Việt Nam nữa. Thì ra nó có một lúc mà trong vòng 1-2 tháng mà nó đã xảy ra những cái chuyện dính líu đến người Việt Nam như thế này. Toàn những cái chuyện mà mình thấy mình đau buồn nữa, mình cũng không có thể nào mà ngờ được người Việt Nam mình lại nổi tiếng khắp nơi trên thế giới về những cái chuyện mà nó không có tốt lành gì như thế này. Thấy không ạ? Đó, thì cái điều mong mỏi của Bitty ở đây là Bitty muốn tất cả chúng ta cố gắng làm sao ấy, tự cá nhân của mình tự hoàn thiện lại ai cũng có những cái lỗi cả, ai cũng có những cái điểm xấu, nhưng mình cố gắng làm sao mình tự kềm chế lại những cái điểm xấu của mình để mình làm những cái điều gì cho nó tốt lành, cho cái gia đình mình, cho quê hương mình, cho đất nước mình, cho cái xã hội mình đang sống. Thì cái điều đó là cái điều mà phải nói là chúng ta, những cái con người mà sống bình thường ở trên cái thế giới này, ai cũng đều mong mỏi cả. Phải chi mà chúng ta theo mỗi người cũng có những cái đạo riêng. Những cái đạo đó bao giờ họ cũng dạy cho con người chúng ta sống hoàn thiện cả. Mà tại sao chúng ta không có thể bắt, nghĩa là phải nói là practice, tức là thực hành những cái điều của các đạo của chúng ta, những đấng tối cao của chúng ta, trong cái đạo của chúng ta họ đã dạy, để mà chúng ta thực hành một phần nào đó. Chúng ta chỉ cần thực hành một cái phần nào nhỏ nhoi trong những cái lý thuyết, những cái giáo lý của các vị giáo chủ đó đưa ra thôi, thì chúng ta cũng đã là những cái người tốt rồi. Phải không thưa quý vị? Dạ, thì Betty mong mỏi rằng là những cái chuyện đối với người Việt Nam này, nếu mà có những gì tốt thì chúng ta rất là hãnh diện, mà có những điểm xấu như thế này á thì nó xảy ra cho người Việt Nam như thế này á rất là đau buồn. Thì mong rằng từ giờ về sau mình ít nghe những cái chuyện, mà chỉ nghe những cái chuyện tốt của người Việt Nam mình, để làm rạng danh cho những dòng giống Việt Nam mình, cho cái tiếng nói của người Việt Nam mình ở khắp nơi trên thế giới. Đó là điều mà Betty rất là mong mỏi ngày hôm nay. Dạ vâng, thì cái phần đầu hôm nay về Betty cũng dành cho nói khá nhiều về những cái chuyện liên quan đến Việt Nam, mà Betty nghĩ rằng đây là cái chuyện tâm tình, đây là những cái chuyện mà có những niềm riêng, mà bây giờ lại thêm vào có những cái không những riêng mà nó lại cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải nói ra, là cái điểm mà tâm tình, những cái điểm chung cho người Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Mong quý vị thông cảm cho. Và chúng ta còn một ít phút nữa, chúng ta sẽ qua cái sắp sửa qua phần 2, thì có thể là Nhã Quyên cho quảng cáo, rồi sau đó cô Betty đọc lá thư và rất là mau để cho quý vị có thể gửi những lời chia sẻ cùng với lá thư. Cảm ơn Nhã Quyên và cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Betty cũng như là những cái chia sẻ vừa rồi của cô. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.